Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các hội nghị cấp cao ASEAN với Ấn Độ và với Australia.
Tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu cho biển hết hàng, dựng rào ngừng bán chưa được cải thiện.
Các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 thành lập quỹ phòng chống đại dịch.
Sau đây là nội dung chi tiết. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vào sáng nay 12 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ một số hạn chế như Lai Châu còn nằm trong nhóm tỉnh khó khăn nhất cả nước. Có hơn một nửa số xã, 54 trong tổng số 106 xã là xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 22 xã biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù đã giảm nhiều nhưng vẫn còn cao. Chủ tịch nước đề nghị Lai Châu tập trung tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, cần có tầm nhìn xa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, phát triển chất lượng giáo dục, chất lượng dân số, vốn con người. Cũng tại tỉnh Lai Châu, sáng nay, Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi và tặng quà cho hai gia đình chính sách.
Sáng ngày 12 tháng 11 tại Phnom Penh, Campuchia, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan. Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các hội nghị cấp cao ASEAN với Ấn Độ và với Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hội nghị.
Cùng với kiểm điểm quá trình hợp tác, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận, đề ra các định hướng phát triển quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, phối hợp ứng phó các thách thức đang nổi lên, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các đối tác tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tham gia và đóng góp tích cực trong các cơ chế do ASEAN chủ trì, định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và đề cao luật pháp quốc tế.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và đối tác nhấn mạnh các nước cần đề cao trách nhiệm và chia sẻ lợi ích chung trong nỗ lực duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực. Kiên trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông, ASEAN đề nghị các đối tác tiếp tục ủng hộ nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Chiều nay ngày 12 tháng 11, các hội nghị cấp cao ASEAN với Nhật Bản, Hoa Kỳ và hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Canada cũng được tổ chức.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo ghi nhận, trong ngày hôm qua 11 tháng 11, trước khi xăng dầu được điều chỉnh giá, nhiều cửa hàng phải treo biển hết hàng, dựng rào ngừng bán. Chiều tối cùng ngày, sau khi xăng tăng giá, tình trạng này không được cải thiện. Vào tối qua, ngay sau cuộc họp của lãnh đạo chính phủ với các bộ ngành, doanh nghiệp về điều hành xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ một số thông tin. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành liên quan thống nhất nhận định tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu tấn, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm. Tuy nhiên, thực tế nguồn cung bị đứt gãy ở một số phân khúc, dẫn đến một số khu vực, thời điểm người dân khó khăn mua xăng dầu.
Cuộc họp thống nhất nguyên nhân chính mà doanh nghiệp trong hệ thống phân phối hạn chế xuất hàng, hạn chế bán ra là do các định mức chi phí và các định mức chi phí phát sinh trong bối cảnh rất dị biệt của thị trường xăng dầu chưa được cập nhật đầy đủ trong công thức tính giá cơ sở. Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát cập nhật các chi phí phát sinh thực tế đó để liên bộ điều hành giá bán lẻ phù hợp với diễn biến của thị trường thế giới. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 95 để khắc phục những bất cập.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 12 tháng 11, Bắc Bộ ngày nắng với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 30 độ C. Ngày mai 13 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía đông. Do tác động của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa nhỏ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, từ ngày mai 13 tháng 11 đều có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.
Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trong vụ án này, 20 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có 2 cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái. 2 bị can này bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra xác định, hai ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái mỗi người đã nhận hơn 14 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC, để tác động tạo điều kiện cho AIC trúng thầu 12 gói thầu có tổng giá trị 476 tỷ đồng. Đây là các gói thầu trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, giá các gói thầu cũng bị nâng khống, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền nhận hối lộ khoảng hơn 28 tỷ đồng đã được gia đình ông Trần Đình Thành và ông Đinh Quốc Thái nộp lại. Đối với cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, việc nhận hối lộ diễn ra 6 lần trong những lần gặp gỡ với Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Hà Nội và Đồng Nai.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ trưởng Y tế các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí thành lập quỹ phòng chống đại dịch. Hiện quỹ đã nhận được các cam kết tài trợ lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ từ 20 quốc gia và 3 tổ chức từ thiện. Quỹ phòng chống đại dịch có thể hỗ trợ 6 nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự về y tế của G20, trong đó có tăng cường giám sát bộ gen, khuyến khích huy động nguồn lực y tế, mở rộng mạng lưới nghiên cứu, sản xuất vaccine, liệu pháp và chẩn đoán.
Thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev đã bắt đầu xây dựng một bức tường ở biên giới với Belarus. Trong đó, việc dựng hàng rào thép gai, xây tường và các công sự khác đang được tiến hành ở các khu vực phía Tây, các vùng Volyn, Rovno và Zhytomyr, vì biên giới giữa Ukraine và Belarus có chiều dài hơn 1.000 km. Hàng rào này chỉ bao phủ một phần nhỏ tuyến biên giới. Đồng thời, giới chức Ukraine cho biết, do một phần rộng lớn của biên giới nằm trên địa hình gồ ghề, đầm lầy và sông, nên việc xây dựng tường dọc theo toàn bộ đoạn đường biên giới là không cần thiết.
Cố vấn Lầu Năm Góc của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jason Miller, ngày 12 tháng 11 cho biết, ông Trump trong tuần tới sẽ thông báo tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cựu Tổng thống Trump, người sẽ 78 tuổi vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 diễn ra, đã ám chỉ về việc ra tranh cử Tổng thống một lần nữa khi vận động cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ trong tuần vừa qua và nhấn mạnh ông sẽ đưa ra thông báo quan trọng vào ngày 15 tháng 11 tới. Nếu ông Trump tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, thì đây sẽ là lần thứ ba ông Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ, bao gồm cả lần thất cử trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden năm 2020.
Sáng nay 12 tháng 11, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 nhằm mang đồ tiếp tế lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Theo cơ quan vũ trụ có người lái của Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh 7I6 được phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và mang theo tàu chở hàng Thiên Châu 5. Sau khoảng 10 phút, tàu chở hàng Thiên Châu 5 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo theo kế hoạch. Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm nay sẽ hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm không gian Thiên Cung nặng 100 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đồng bào Chăm là một trong 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S. Họ sinh sống chủ yếu tại các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Người Chăm có truyền thống lịch sử, văn hóa tín ngưỡng lâu đời, rất đa dạng và phong phú.
Nhiều năm qua, cùng với nâng cao đời sống kinh tế, an sinh xã hội, thì đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Chăm đã không ngừng được bảo đảm. Phản ánh tại tỉnh Ninh Thuận, nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống.
Thánh đường 104, một trong hai ngôi thánh đường Hồi giáo Islam trên địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đây là nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung của hơn 300 tín đồ người Chăm. Theo lịch thì hàng ngày sẽ có 5 lần hành lễ tại thánh đường. Mỗi lần hành lễ sẽ kéo dài chừng 30 phút. Riêng vào ngày thứ 6 trong tuần thì tại thánh đường sẽ có buổi thuyết giảng đặc biệt. Ông Phú Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết.
Hiện nay trên địa bàn xã Phước Nam thì có hơn 549 hộ, trên 1.479 khẩu theo đạo Hồi giáo Islam. Thì hiện nay là trên địa bàn xã là có hai thánh đường, một là thánh đường 101, hiện đang ở thôn 151, hai là thánh đường 104 là nằm ở vị trí là địa bàn thôn Văn Lâm 4. Các tôn giáo thì nói chung là sinh hoạt với nhau rất là bình đẳng, chính quyền luôn rất là quan tâm, và đặc biệt trong những ngày Tết Ramadan theo đạo Hồi giáo.
Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có khoảng 3.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tín ngưỡng tại 4 thánh đường. Ông Thành Thanh Tâm, trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam Ninh Thuận, trưởng ban Hakem Thánh đường Hồi giáo 102 cho biết, cũng như nhiều tổ chức tôn giáo, hoạt động của Hồi giáo Islam xây dựng và duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thông qua giáo lý, khuyên dân con người sống hướng thiện, vị tha, bác ái, đặc biệt là những giá trị đạo đức sâu sắc, góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người.
Cái tôn giáo nào cũng là cái tốt đời đẹp đạo, họ là tốt đạo đẹp đời. Chúng tôi xác định là mỗi người công dân không quan đạo là phải là công dân tốt. Thành tựu cái quan hệ để tham gia, cũng xin báo cáo là các cái chương trình phong trào thi đua yêu nước cũng như là về vấn đề an ninh trật tự thì chúng tôi phải nói là chúng tôi đi đầu.
Còn theo ông Nguyễn Tấn Thuyên, trưởng phòng tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, những năm qua, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Hakem các khu vực hoạt động tôn giáo đúng tôn chỉ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Về cái việc sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các tổ chức cá nhân, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thì thực hiện các bày tỏ các cái niềm tin tín ngưỡng tôn giáo bình thường tại các cơ sở tôn giáo hiện có, cũng như tại mỗi gia đình. Thì các cái quyền này thì chúng tôi là đảm bảo không có bất kỳ hình thức cản trở nào.
Đạo và đời vốn không thể tách rời. Cùng với đời sống đạo, các vị chức sắc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang tích cực động viên bà con, ra sức thi đua, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình kinh tế, cách làm hay đã đem lại hiệu quả và thu nhập khá cho người dân trên địa bàn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.